Nhưng mà cái chỗ điểm khai ngộ đây là Đức Phật nói rằng nếu một người nào đó kể cả trong tu hành tới một cái giới tối thượng mà còn một chỗ chấp mắc á, thì khổ đau vẫn còn. Chứ nếu mà bây giờ mình nghĩ là rất là tự nhiên, rất là bình tĩnh, các vị thấy rằng sẽ là mình có thể hóa giải được nhiều thứ, nghĩa là trong cái chỗ đó là bất động, nghĩa là trong cái chỗ đó là thiếu một chút cái đó là vô môn cách đạo một tuần qua, tức là khi mình tới được cánh cửa đó rồi, tức là mình bước vào trong đạo rồi, mình tu tới đó rồi, nhưng mình chỉ còn thấy một chỗ tu chỗ chính á, là mình vẫn còn cách đạo một cái cửa nữa. Thì cái bài này nó hơi cao một tí, tức là mang tính là tình bất động đạo. Thì Đức Phật giới thiệu cho các hàng tùy theo và các Phật tử á, là phải đi qua bốn giai đoạn như vậy. Đức Phật nói rằng này A Nan, nếu tùy theo nào không chấp thủ vào đâu cả thì chắc chắn mình đã đạt được như bạn. Mà nói tùy theo tức là nói cho tất cả những người tu chứng. Rồi Đức Phật dẫn một đoạn rất dài trong này, Đức Phật nói như là người đệ tử, thầy sẽ đọc cho các Phật tử nghe, xong rồi chúng ta đọc cái phần kêu gọi cuối cùng của Đức Phật. Nên nói rằng cái người đệ tử dù là dục của đời này, dù là dục của đời sau, dù là sắc đời này, dù là sắc của đời sau, dù là dục tưởng của đời này hoặc là dục tưởng của đời sau, kể cả các cái bất động tưởng, vô sở hữu xứ tưởng, rồi vô tưởng tưởng, tất cả các tưởng ấy đều là pháp vô thường, khổ và hoại diệt. Do đó hữu thân, nếu hữu thân là sanh, là già, là bệnh, là chết, này A Nan, nếu có pháp này thì diệt trừ tất cả, không để lưu lư, không để có trở ngại, thì không có sanh, không già, không bệnh, chết. Đó là bậc thánh quán như vậy. Nếu có vô dư nước vàng thì gọi là cam lồ, vị nào quán như vậy, thấy như vậy, chắc chắn đạt được tâm giải thoát. Giải thoát khỏi dục lậu, giải thoát khỏi hữu lậu, giải thoát khỏi vô minh lậu, liền biết tất cả các giải thoát. Biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã dẫn, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là ai các vị không? Đó là người chứng được A La Hán. Tức là nghĩa là biết các việc mình nên làm đã làm xong rồi. Có nghĩa là vượt qua tất cả bốn cái mà chúng ta vừa muốn nói. Tức là ở trong này ngài A Nan nói rằng là bốn cái mà thầy không đọc hết các Phật tử nghe. Ngài nói rằng trong bốn cái của các Phật tử phải hiểu rằng Thế Tôn đã thuyết về tịnh bất động đạo, đã thuyết về tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã thuyết về tịnh vô tưởng đạo, đã thuyết về vô dư niết bàn. Tức là bốn cảnh giới. Bốn cảnh giới đó vượt qua. Cuối cùng á, ngài mới hỏi rằng thế nào là sự giải thoát bậc thánh. Thì Đức Phật ngài kết luận ở đây. Cho nên vị nào mà vượt qua bốn cảnh giới đó rồi mà thấy rằng nữa là giải thoát được dục lậu, giải thoát được hữu lậu, giải thoát được vô minh lậu, và người đó có một cái nhận thấy rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã vững, việc đáng làm đã làm xong, không còn trở lui của đời nữa, thì người đó chứng được là đó là con đường giải thoát rốt ráo của niết bàn. Thầy nói các Phật tử nghe tất cả các bài này rất là dễ dàng, nhưng mà làm được những điều này đó thì thầy nghĩ rằng là một cái người tu phải cà lâm như vậy đó, là vào khoảng vài trăm kiếp ở trong đời này mới có thể tới con đường. Cái đó điều đó thầy nói hoàn toàn rất là trung thực. Muốn nói điều đó các Phật tử nói rằng con đường A La Hán không phải là con đường không có thực, nhưng mà muốn chứng được A La Hán thì con người phải bỏ đi rất là nhiều cái nhiêu khê trong cuộc sống, rất là nhiều những cái nữa là ham muốn rất là nhỏ trong cuộc sống, và con người phải chế ngự được rất là nhiều cái điều mà chi tiết mà mình không thể tưởng tượng được. Cho nên do đó bậc thánh trong đời này rất là khó kiếm. Nếu mà làm một cái vị tu, tức là kể cả một ông thầy vậy, mà hạn chế để quá giải để làm mình trở thành một cái người hiền thiện á, mà không phải một đời mà hiền thiện nhiều đời rồi đó, thì họ mới thành thánh thôi. Chưa có nói tới là đạt ra là hán quả. Tức là hiền thiện không phải một đời mà hiền thiện nhiều đời để cuối cùng là đạt được cái thánh quả, thì mới chỉ có thành thánh thôi, chưa đạt được là hán quả. Thì các vị thấy rằng khi chúng ta tu vậy, nếu mà mình có duyên mình gặp được đạo mà mình tu một thời gian hoặc mình nghe kinh thời gian, các vị cũng đừng có cảm thấy rằng mình nóng nảy hoặc mình nghĩ rằng là tất cả những cái đó mình đã làm không được, rồi mình cứ nhìn ra một cái phương hướng bên ngoài, mình thấy người này tu được, người kia tu đúng, người kia tu sai, hay là chính bản thân mình cảm thấy rằng mình được một cái gì đó, thì xin thưa với các Phật tử rằng chúng ta học đạo, chúng ta sẽ biết rằng con đường chúng ta đi rất là dài, rất là cam go. Và mỗi lần mà chúng ta chế ngự một điều gì đó thì chúng ta cảm thấy rằng đó là một cái bước tiến nhỏ của mình, nhích từng bước để mình đi đến lần đến lần đến lần. Huống hồ gì nói đến chỗ mình gọi là trình độ mình nâng cao để mình hóa giải được các cái kiết sử trong lòng của mình. Thì các người biết là phiền não lúc nào nó cũng tồn tại. Phiền não lúc nào nó cũng có cả, nhưng mà làm thế nào để biến phiền não thành bồ đề? Nói thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mà đụng chuyện, khi mà vào trong cuộc sống rồi đó, thì chúng ta mới biết rằng nó là dây mơ rễ má. Nó nghĩa là cái bằng tiêm nhiễm không phải trong một đời mà tiêm nhiễm trong vô lượng kiếp, thành ra làm cho mình muốn bỏ nó thì không phải là một phút một giây mà có thể bỏ được.
gọi là những cái gọi là kiết sĩ ngủ ngầm trong người chúng ta. Ở trong này, trong kinh này gọi là cái từ vô minh lậu. Lậu tức là sự rơi rớt, mà nó là một cái dạng của vô minh, tức là một cái dạng là không có trí tuệ để sáng suốt nhận thấy được. Hai cái có thể vượt được là dục lậu, hữu lậu, có thể thấy được. Dục là những cái ham muốn, những cái nghĩa là bất cứ loại hơn ham muốn nào mà có thể thấy được thì nó gọi là mình có thể thấy được rồi. Cái thứ hai là hữu lậu là cái sự tồn tại là nó có mặt có thể bỏ được rồi. Nhưng mà cái thứ ba là cái vô minh lậu, là cái mà gọi là không có đủ sáng suốt để thấy được nó, gọi là vi tế của phiền não, thì việc đó rất là. Cho nên trong cái tiến trình mà các vị thấy rằng bốn cái giai đoạn mà Đức Phật muốn nói đây, thì thầy chỉ lặp lại cho Phật tử nghe trong một bài kinh để mình chia sẻ rằng là mình biết được cái tiến trình đi đến đạo Phật, đến đường Phật quả nó khó như vậy. Và cái người tại sao mà chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng ở trong thế giới này không có một chỗ nào bằng vi trần, bằng hạt cát, mà không phải là chỗ Đức Phật bỏ thân để mà tu hành đạo. Thì các vị thấy rằng Đức Phật mà chính bản thân Đức Phật Thích Ca mà nói rằng trong thế giới vi trần này không có một chỗ nào nhỏ bằng hạt bụi trần mà không phải là chỗ Đức Phật đã bỏ thân, có nghĩa là chỗ nào ở trong thế giới này cũng có thân Phật bỏ ra để tu nghiệp, để trở thành nghĩa là đạo Bồ Đề. Thì các Phật tử mới thấy rằng bây giờ mình tu hành đến hôm nay thì nó đâu có nhận gì, chưa có thấm tương cha. Người ta cứ tu là tương cha, mình cũng chưa thấm nữa. Nhiều khi nó là ăn chay vài bữa là mình thấy là xót ruột, nó là cạo đầu nữa là mình thấy là rát da rồi. Thì huống hồi mình nói tới chỗ là vi tế của phiền não mà bỏ được, cũng như làm thế nào nữa là mình đi mà nữa là mình nghe một cái mùi mà nó bay lên, nữa là nó trời, cái này là cái con cá thu tiên, thế gì đó. Nghĩa là nếu mà các bạn đấy mà vừa đi mà nghe một cái mùi thơm mà biết được món gì đó là coi như là kiết sĩ chưa bao giờ diệt ở trong lòng mình. Cho nên đang đi mà đói bụng mà nghe người ta kho cái này là cá kho tổ là biết nó nằm đâu à, phải không? Nếu mà các vị đi vô một nhà hàng mà biết được đó là cái bằng nghĩa là thịt gà hay là cái bằng thịt cừu, thì đủ biết rằng cái kiết sĩ phiền não, kiết sĩ về tham, về dục, về nó ở ngay trong con người của mình. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái chỗ mà đạo A-la-hán, một cái vị A-la-hán họ đi ngang qua nhà họ mà họ không biết nhà họ. Một vị chứng A-la-hán họ đi ngang qua nhà của chính họ mà không biết. Ở đây không phải là vị A-la-hán không có trí tuệ, nhưng vị A-la-hán chưa bao giờ thấy mình có tồn tại trong cái sở hữu cá nhân. Cho nên đi ngang qua nhà mà không thấy cái nhà của mình nữa. Tức là khi mà mình nghĩa là bước vào ở trong chợ, bước vào trong thế gian này mà mình không bị nhiễm, không bị những cái cát đó, nghĩa là các cái sự nó sống dậy mà nó biết được. Chứ nếu mà mình gặp ai đó mà mình nói rằng là trời ơi, thấy người này cái điện tôi ngủ không có yên nữa, tức là người ơi gặp ở dở làm chi mà tâm biết có duyên gì hay không, thì coi như mình biết là cái gì nó sống dậy trong lòng của mình này, cái gì nó sống dậy. Tức là trong những cái thử đó chúng ta sẽ thấy nó rất là vi tế, và muốn diệt từ đó không phải là dễ. Do khi mình biết được mình như vậy mà mình mới không nhận định với người khác, tại sao tu vậy là đúng, tu vậy là sai, tại sao nó là tu mà còn là như vậy đó, mình phải không thấy được. Cho nên trong cái chỗ mà nghiệp thì từ các người biết là có một cái hai vợ chồng người kia dẫn bà già đi tới thăm một thiền sư trong rừng. Thì hai vợ chồng gặp được thiền sư nói chuyện đang say sưa đàm đạo, thì bà già đi vòng rừng. Cái tự nhiên hát giật mình nó không biết bà già ở đâu rồi, thì nó là khi mà chạy đi tìm thì thiền sư của nó là ở trong rừng này có thú dữ nhiều lắm, cho nên không biết bà già ở đâu. Cái ông chồng hoảng hốt quá, nó trời ơi, người ta đi kiếm má con nữa. Thì khi mà đi kiếm bà già hai vợ chồng thì người vợ thì bình tĩnh hơn, người vợ đã tu nhiều hơn một chút. Thành ra nghĩa là khi mà đi tìm cuối cùng ra gặp được bà già, ra ngoài bìa rừng gặp bà già, nhưng mà ở trong một hoàn cảnh rất là bi đát, tại vì bà già đang đứng là đang bất động mà con sư tỷ đang bước từ từ lại, cứ đứng đối diện với con sư tỷ. Thì khi đối diện với con sư tỷ vậy thì người chồng hoảng hốt mà không biết làm sao cả. Thì nó nói người vợ có lẽ là tu nhiều hơn nên bình tĩnh, nó là anh là bình tĩnh trở về chánh niệm đi, nó trở về chánh niệm nổi gì nữa, con sư tỷ đang đi tới bà già tôi đó mà chánh niệm nữa. Thì cái vị rất nhiều vợ nói sao, nó khi mà nghiệp đến rồi đó là cái một kiền liên đó là cũng còn nữa là bị người ta bầm nát nữa, cho nên con sư tử thì nhầm nhọ gì má anh không có sao đâu, thế nào cũng bị sư tử ăn rồi, má anh không có sao đâu. Nghĩa là khi mà nghiệp nó đến rồi đó thì nghĩa là cái bằng tử thần còn không có nữa, làm gì có tử thông, tức là kể cả còn một kiền liên nữa là nghĩa là thần thông đệ nhất rồi, mà khi nghiệp đến rồi bị người ta bầm nát hay thì huống hồ gì con sư tử thì mình nhầm nhọ gì. Tức là cái bằng người vợ tu cao quá, thành ra người dân nó trời ơi má tôi thích chết rồi, cho tôi già về trách nhiệm sao vậy giờ. Thì nó không sao đâu, má nó không có sao cả. Chỗ này là các vị thấy rằng ở trong một chút nào tế nhị nào đó, mà nếu mà chúng ta mới biết rằng khi chúng ta đối diện với các cảnh, mà ở đây Đức Phật nói một lời khuyên cuối cùng là
thường phải thực tập thì chúng ta mới có thể bước từng đẳng cấp, tức là bước từng cảnh giới được đi đến. Và chúng ta thấy được nữa là tận mặt từng cái cảnh giới thì chúng ta mới biết rằng đó là cái sự tu hành nó không có dễ dàng. Và những cái lời khuyên ở trong đạo Phật ấy, là Đức Phật cũng khuyên nữa là mình phải thường quán sát, thường tu hành, thường cảnh tỉnh với mình, chứ không có bao giờ mà được dễ vui và quan như đó là một cái chuyện không thể xảy ra cả. Bởi vì chúng ta thử nghe lời cuối cùng của Đức Phật Ngài nói trong bài kinh này. Ngài nói là: cho nên Ngài nói này Anan, ta đã nói cho thầy nghe về tịnh bất động đạo, về tịnh vô sở hữu xứ đạo, về tịnh vô tưởng đạo, về vô dư niết bàn, về sự giải thoát của bậc thánh. Như bậc tôn sư tâm đại bi, đoái tưởng thương xót, mong cầu phước lợi và thiện ích, cầu an ổn và an lạc cho đệ tử. Tức là Đức Phật mong muốn chúng ta như vậy. Nhưng mà Ngài nói lại rằng những điều ấy nay ta nay đã làm xong, các thầy hãy tự mình làm đấy. Tức là Đức Phật là những gì mà về an lạc và niết bàn, Đức Phật nói là Ngài đã làm xong rồi. Nhưng mà Đức Phật khuyên mình là các thầy hãy tự làm lấy, hãy tự mình đi đến nơi rừng vắng, đến dưới rừng chỗ cây yên tĩnh thanh nhàn, ngồi tĩnh tọa mà tư duy, chớ có phóng dật, tinh cần tinh tấn thêm, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời khuyến giáo của ta, đó là lời huấn thị của ta. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo khi nghe những lời Đức Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Đó là chấm dứt đại kinh. Nó đơn giản vậy, nhưng mà cái lời thành thật, cái lời sau cùng của Đức Phật muốn gửi đến chúng ta là: nếu mà chúng ta có muốn đi vào con đường học Phật á, thì chúng ta phải tinh cần, chúng ta phải nỗ lực, không có ai có thể tu dình được chúng ta. Và Đức Phật nói rằng ta đã làm xong rồi, tức là Đức Phật đã tu xong rồi, Đức Phật đã hoàn thiện con người của Ngài rồi. Nhưng mà Ngài khuyến khích rằng các đệ tử nghe những lời ta huấn thị thì các ngươi hãy tinh tấn, hãy tự mình, hãy nỗ lực. Bởi vì không có ai có thể làm giùm ai được những điều đó. Ở đây cũng vậy.